Xin thân ái kính chào toàn thể quý con cái của Chúa trong ngày Thánh Nhật. Chúng ta đang sống trong những cái thời điểm mà có quá nhiều biến động trên thế giới. Bên cạnh chiến tranh, bên cạnh những cuộc chiến về kinh tế, bên cạnh những thiên tai trên mặt nổi như bão tố, như lũ lụt, thì gần đây chúng ta lại thấy có những biến động, nó lại càng làm cho những đất nước, những khu vực tưởng rằng mình chưa bao giờ hoặc nghĩ rằng không bao giờ có thể xảy ra trong khu vực mình đang sống. Nhưng rồi biến động cách đây gần một tháng về cơn động đất tại Myanmar, nhưng nó cũng tác động ảnh hưởng trong một đoạn đường dài 2.000 km từ Hà Nội cho đến thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả những tòa building cao ốc đều bị rúng động, có một vài nơi bị nứt tường, tạo ra một cái cơn địa chấn không phải là nhỏ, đủ để thấy được cái sức mạnh của cơn động đất đó nó có tác động như thế nào. Nó chỉ là bên ngoài quốc gia của chúng ta, nhưng nó cũng đã tác động vào trong quốc gia của chúng ta, nhưng trong không phải trong một phạm vi của 100 km, 200 km, mà là kéo dài 2.000 km. Điều đó để làm cho chúng ta thấy có một sự xáo trộn lớn trên thế giới này. Vào ngày 26 tây tháng 12 năm 2004, thì cơn địa chấn tạo ra ở giữa lòng biển của Thái Lan và Indonesia chỉ kéo dài trong vòng có 1 tiếng 15 phút, nhưng nó ảnh hưởng trên những vùng đất như Indonesia, Malaysia, Thái Lan và nhiều khu vực có biển cả. Thì cùng trong 1 tiếng 15 phút đó, ban đầu người ta ước tính khoảng 214.000 người chết, nhưng rồi cứ đếm dần lên cho đến chừng con số cuối cùng là gần 230.000 người, chỉ kéo dài có 1 tiếng 15 phút. Sự xáo trộn về địa lý, sự khai thác tài nguyên vô tội vạ đã tạo nên một lỗ hổng lớn trong về mặt địa chấn, về địa lý, về mạch nước ngầm, về những vùng đất ở phía dưới. Và chúng ta đang thấy nó đang mỗi một ngày lộ diện rõ dần hơn, và nó lấy đi biết bao nhiêu sinh mạng. Hoặc là chúng ta đã từng nghe vào năm 2022, một cơn địa chấn tại Thổ Nhĩ Kỳ chỉ kéo dài chỉ trong 1 tiếng đồng hồ, nhưng sau đó nó chôn vùi hơn 50.000 người. Điều này nó lại kéo lên cái sự tỉnh thức. Và gần đây người ta bắt đầu nói nhiều về sự cầu nguyện, bởi vì bắt đầu thấy lời của Đức Chúa Trời nói về những gì xảy ra, nó đang ứng nghiệm. Cứ nhìn thấy những gì diễn tiến trên thế giới với những gì trong Kinh Thánh đã nói về những ngày sau rốt, người ta thấy điều ứng nghiệm. Đó là những biến cố của thiên nhiên. Vậy thì nó nhắc nhở cho chúng ta nhiều trong đời sống tỉnh thức của sự cầu nguyện. Và tôi tin rằng các môn đồ chắc phải có những lý do thuyết phục, cho nên mới đến gần Chúa Giêsu để nài xin Ngài dạy cho họ về sự cầu nguyện. Thật ra họ đã từng đến đền thờ để cầu nguyện. Họ đã từng cầu nguyện ở trong đền thờ, kêu cầu Đức Giê-hô-va. Nhưng bây giờ họ lại xin Chúa Giêsu dạy cho họ biết phải cầu nguyện như thế nào. Các môn đồ thường nhìn thấy Chúa Giêsu những lần thi hành chức vụ, Ngài thường dành thời giờ đi vào nơi vắng vẻ hoặc lên núi nơi yên tĩnh để cầu nguyện. Và sau mỗi lần bước ra nơi cầu nguyện, chức vụ của Ngài luôn có sức thuyết phục trong việc giảng dạy và đầy uy quyền trong việc cầu nguyện chữa lành và đuổi quỷ. Họ có thể học theo cách Chúa Giêsu bước vào nơi yên tĩnh để cầu nguyện. Nhưng cầu nguyện như thế nào thì đó là điều họ cần muốn được dạy dỗ từ nơi Ngài. Và bài cầu nguyện chung mà chúng ta thường hay cầu nguyện trong những lần dự lễ tiệc thánh thì đó lại là lời dạy dỗ từ Chúa Giêsu hướng dẫn cho các môn đồ. Và chúng ta sẽ cần nhìn xem góc độ này một lần nữa để nhìn thấy lý do gì mà Chúa lại nói những cái từ ngữ này, dạy về ý định này cho dân sự của Ngài. Chúng ta sẽ cùng nhìn xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 từ câu 9 tới câu thứ 12. các ngươi hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Khởi đầu của một lời cầu nguyện lại dùng một từ ngữ: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời. Tại sao gọi là lạy Cha? Thành thật mà nói, có rất ít và rất rất ít các tôn giáo trên thế giới dạy con người gọi đấng mình thờ phượng là Cha. Ít lắm. Người ta ước tính ngoài 5 tôn giáo lớn nha. Cái thứ nhất là Cơ Đốc giáo. Hiện nay thì có khoảng 2 tỷ 2 tín đồ. Nó chiếm khoảng 31% dân số trên thế giới. Đó là bao gồm cả Tin Lành và Công giáo ở nơi đây, và cả chính thống giáo. Rồi nếu người Hồi giáo thì có khoảng 1 tỷ 6 tín đồ, thì chiếm khoảng 23% dân số trên thế giới. Còn Ấn Độ giáo thì có khoảng 1 tỷ tín đồ, chiếm khoảng 15%. Phật giáo thì khoảng 500 triệu tín đồ, chiếm khoảng 7%. Do Thái giáo thì có khoảng 14 triệu tín đồ. Dù là 14 triệu nhưng nó là một cơ đốc, một tôn giáo chính, thì có khoảng 0,2%. Rồi người ta ước tính các tôn giáo mà lớn và nhỏ đó cộng lại trên thế giới này thì có khoảng từ 4.200 cho đến 4.300 tôn giáo, bao gồm các tôn giáo dân tộc, các tôn giáo bản địa như là ở Nhật Bản, Thần giáo, ở Trung Quốc thì Lão giáo. Và nếu tính thêm các tôn giáo bản địa thì có khoảng 10.000 tôn giáo tín ngưỡng địa phương. Hãy nói về tín ngưỡng đôi khi nó không có tính lý, nó không có hệ thống tư tế, nó không có hệ thống giáo điều. Còn hãy tôn giáo thì nó mới có hệ thống. Nhưng trong niềm tin dạy dỗ thì chỉ có 2 tôn giáo lớn là Cơ Đốc giáo và Do Thái giáo gọi đấng mình thờ phượng là Cha. Chỉ có 2 thôi, là Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo. Và Cơ Đốc giáo thì nó dính liền với Do Thái giáo giữa Cựu Ước và Tân Ước. Thì chỉ có 2 tôn giáo này thì mới dạy rõ ràng Đức Chúa Trời là Cha. Hồi giáo thì gọi là Allah, thì chỉ gọi là đấng cai quản hoặc đấng tối cao chứ không gọi là Cha. Nếu nói về người Phật giáo thì họ đâu có khái niệm về thần linh. Họ không tin có một đấng thần linh tối cao, họ không tin. Cho nên không có khái niệm gọi là Cha. Rồi Đạo giáo thì chỉ tập chú vào các thần, giống như người Nhật Bản. Ấn Độ giáo thì có thần Rama là cha của các vị thần, nhưng nó cũng không có niềm tin này, nó cũng không phổ biến giữa vòng những người đi theo Ấn Độ giáo. Chỉ có Kinh Thánh là bao gồm Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo thì mới nói một cách rõ ràng đấng mà chúng ta thờ phượng thì đó là Cha của chúng ta. Một cụm từ rất rõ ràng. Khi chúng ta gọi Đức Chúa Trời là Cha là chúng ta muốn thừa nhận một mối quan hệ giữa chúng ta với Ngài là mật thiết, là yêu thương, là đáng tin cậy, là bày tỏ sự tôn kính. Và cái cụm từ mới nói rằng Cha ơi, có bao giờ mà quý vị nghe nói một người nào đến và thắp một cái quỳ xuống mà nói ông Địa ơi? Đâu có. À, đâu có đâu. Hoặc là quý vị đến cái nói thần của tôi ơi. Nhưng mà chỉ có Cơ Đốc giáo thì cái từ ngữ mật thiết lại Cha của tôi, Cha ơi. Chỉ có Ngài thôi mới là đấng mật thiết rõ ràng. Và cái cụm từ ở trên trời nó hàm ý đó là nơi y quyền, nơi cai trị và thể trị trên mọi việc trên đất và cuộc đời của chúng ta. Và xin nhớ, đây là yếu tố then chốt trong một đời sống cầu nguyện. Khi chúng ta bước vào trong sự cầu nguyện, đôi khi chúng ta quen quá nói ồ lại cha. Nhưng mà chúng ta có hiểu không? Đây là điều quan trọng. Bởi vì khi chúng ta muốn thừa nhận rằng Đức Chúa Trời là cha của tôi, thì chúng ta mới có thể dạn dĩ đến gần Ngài để cầu xin ơn phước. Bởi vì cha này không phải là một thần cao xa, mà là cha của tôi. Trong Hebrew đoạn 4 câu 16 thì nói rằng hãy vững lòng đến gần ngó ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp cho chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Vì Đức Chúa Trời là cha, tôi dặn dĩ đến với Ngài. Vì Ngài là cha thì để yêu thương và quan tâm tới tôi. Lời Kinh Thánh nói rất rõ ràng, dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi. Lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển. Đức Giê-hô-va là đấng thương xót ngươi phán vậy. Khi mình đến với Chúa, mình cầu nguyện, mình nói rằng Chúa ơi, con thật sự dặn dĩ đến với Ngài. Bạn không thể nào đi ra ngoài đường rồi bạn gặp ai nói ôi cha ơi, không được. Trong cuộc đời bạn vẫn có nhiều lắm một người cha ruột yêu thương và một người cha nuôi trong cuộc đời của bạn. Nếu trong quá trình trong cuộc sống người đó quý mến bạn, bạn quý mến người đó và người đó muốn nhận bạn làm con nuôi thì nhiều lắm là hai. Mà không phải ai bạn cũng nhận ở đây là cha nuôi của tôi, đây là cha nuôi của tôi, không, khó lắm. Và khi nói cái từ ngữ đó là muốn nói rằng đó là một mối quan hệ mật thiết, đó là một mối quan hệ yêu thương. Và khi tôi nói Ngài là cha thì tôi biết rằng Ngài là đấng sẽ bảo vệ và binh vực tôi. Và đây là cái lời cầu nguyện cụ thể của Chúa Jesus Christ dành cho môn đồ. Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và con về cùng cha, lại cha thánh, xin gìn giữ họ trong danh cha là danh cha đã ban cho con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. Con đã truyền lời cha cho họ và thế gian ghen ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian vậy. Con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Chúng ta thấy rất là rõ ràng, Chúa luôn luôn cho chúng ta hiểu cái khái niệm của cái đời sống đức tin nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải đến với một thần để cầu xin ơn phước thuần túy, nhưng chúng ta đang đến với đấng tạo dựng nên mình, đấng yêu thương mình, đấng dạy dỗ chúng ta. Và khi chúng ta hiểu rằng Ngài là cha thì chúng ta nên nhớ rằng Ngài sẽ bảo vệ, Ngài sẽ binh vực, Ngài cũng là đấng có quyền để sửa trị và dạy dỗ chúng ta nữa. Chúng ta có tin điều này không? Vì Kinh Thánh nói, vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Và bây giờ chúng ta mới hiểu, khi chúng ta đến với lời của Chúa trong cái sự cầu nguyện, đôi khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời, chúng ta nói là Chúa ơi, con đến với Ngài, con muốn nói với Chúa rằng Ngài có thể sẵn sàng sửa dạy cuộc đời của con. Thuần tí chúng ta chỉ muốn cái gì? Chúng ta chỉ muốn công bố thôi, hay phải không? Chúng ta chỉ muốn Chúa hãy làm điều lớn lao trong cuộc đời con. Chúa hãy làm thực hiện mà Chúa nói. Lời của Chúa dạy, đôi khi bạn kêu gọi Đức Chúa Trời là cha, bạn có sẵn sàng để cho Chúa dạy dỗ trên cuộc đời mình không? Bạn có tin rằng Đức Chúa Trời bảo vệ cuộc đời bạn không? Ở trong Thi Thiên đoạn 27 câu 10 thì nói, khi cha mẹ bỏ tôi đi thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi. Trong cuộc đời cha mẹ mà bỏ con hiếm lắm, mà nếu có xảy ra thì Chúa nói cũng đừng có lo, ta sẽ tiếp nhận con. Vậy thì ở đây khi Chúa dạy chúng ta lại cha, thì Chúa muốn nói rằng đây là một mối quan hệ rất là quan trọng cho cuộc đời của ngươi. Bởi vì nếu ngươi không có hiểu được cái mối quan hệ này thì cái lời cầu nguyện của ngươi nó giống như là ngày xưa ngươi đi theo cái thần khác, rồi cứ cầu mà ngươi thấy không có linh, bây giờ ngươi đi qua cái thần này thì nó linh hơn vậy thôi. Mà Chúa nói không phải, đây là mối quan hệ. Trong Roma thì nói rằng, Phaolô nói rằng chúng ta được gọi A-ba là cha, và Chúa nói rằng Ngài yêu và Ngài nhận chúng ta làm con nuôi. Cái từ ngữ con nuôi là gì? Là cha chọn lựa, là cha cân nhắc, là cha yêu thương, là cha quyết định ta sẽ chọn ngươi làm con, ta sẽ bảo vệ ngươi, ta sẽ chia gia sản cho ngươi, ta sẽ dạy dỗ ngươi, ta có quyền ảnh hưởng cho cuộc đời của ngươi. Và đó là khái niệm của sự cầu nguyện. Và khi chúng ta hiểu điều này thì chúng ta nói rằng Chúa ơi, Ngài là cha của con. Nhiều khi tôi muốn đặt ra một câu hỏi, Mỗi khi bạn bước vào trong sự cầu nguyện, bạn sẽ nghĩ về cái điều gì nhiều? Nhu cầu của mình nhiều hay là nghĩ về Đức Chúa Trời nhiều? Kinh Thánh dạy, mình phải hiểu bạn đang nghĩ về cha của mình nhiều hay là chỉ nghĩ về cái nhu cầu của mình là nhiều. Điều đầu tiên Chúa Giêsu dạy, bạn hãy biết cha của mình như thế nào để mà cầu nguyện. Điều ý thứ hai gọi là danh cha được thánh. Đây là một lời tuyên bố về sự thánh khiết của danh Chúa. Nó thể hiện ở sự kính sợ và tôn trọng. Vậy ở trong Ma-thơ đoạn 5 câu 48 thì nói rằng: hãy nên thánh vì cha các ngươi trên trời là trọn vẹn. Thi Thiên 99 câu 9 cũng vậy. Rồi Lê Vi Ký đoạn 19 câu 2 thì nói rằng: hãy nên thánh vì ta Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi vốn là thánh. Phi-e-rơ trong thư Tân Ước thì lại triển khai cái ý tưởng này rõ ràng hơn. Chúa nói: hãy nên thánh vì ta là thánh. Cho nên khi bạn nói danh cha là thánh thì cái câu này dạy cho chúng ta tôn vinh danh Chúa qua chính đời sống của chúng ta. Sống sao để danh Ngài được tôn trọng qua hành động và lời nói của chúng ta. Cho nên tại sao Chúa Giêsu Ngài thường dùng nhiều hình ảnh gần gũi trong cuộc sống để nói về một cuộc đời được biến đổi, để nói về cuộc đời được nên thánh, để nói về một cuộc đời phản chiếu và ảnh hưởng trong cái thế gian này. Đó là cuộc đời người Cơ Đốc. Và Ngài đã dùng một hình ảnh đó là gì? Các ngươi là muối của đất. Như Ma-thơ đoạn 5 câu 13. Các ngươi là ánh sáng của thế gian. Ma-thơ đoạn 5 câu 14. Các ngươi giống như ngọn đèn đốt lên rồi thì phải để trên chiếc đèn. Ma-thơ đoạn 5 câu thứ 15. Các ngươi là một tấm gương để phản chiếu trong cái thế giới này. Tim-thê nhất đoạn thứ 4 câu thứ 2. Các ngươi phải giống như mùi hương của sự sống vậy. Nó là một cái sự tác động và ảnh hưởng. Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu 16. Và đó là lời Kinh Thánh nói khi bạn nói rằng danh cha là thánh, thì bạn phải hiểu rằng Chúa muốn cái cuộc đời mình như thế nào. Khi chúng ta đến với Chúa đó, thường là chúng ta hay cầu nguyện như thế này: Chúa ơi, hoàn cảnh con quá bế tắc, tình trạng con đang khốn cùng, và con tin rằng nếu Chúa thay đổi hoàn cảnh này, Chúa thay đổi tình trạng này, thì cuộc đời con tin chắc rằng sẽ được thay đổi. Vì con khốn khổ trong cái hoàn cảnh này nhiều lắm. Nhưng mà đó không phải là ý của Kinh Thánh. Ý Kinh Thánh nói là gì? Ý Kinh Thánh nói mà bạn đến trước mặt Đức Chúa Trời và nói rằng: Chúa ơi, con muốn cuộc đời con được biến đổi trước. Con muốn cuộc đời con được thay đổi trước. Vì khi cuộc đời chúng ta được biến đổi trước, khi cuộc đời chúng ta chịu thay đổi trước thì hoàn cảnh sẽ thay đổi. Chúng ta luôn luôn đi ngược. Chúng ta nói rằng hãy hoàn cảnh này thay đổi đi thì cuộc đời con thay đổi. Chúng ta học. Chúng ta học. Bản chất của ngươi phải thay đổi trước. Tình trạng thuộc linh của ngươi phải thay đổi trước. Khi bên trong chúng ta đã thay đổi thì Kinh Thánh mới nói giống như cái bình sạch thì dầu mới đổ vào nó không có bị trộn lẫn muội. Còn cái bình mà dơ thì dầu có đổ vào thì nó vẫn hư, bởi vì cái bình nó đã dơ. Và chúng ta luôn luôn đi ngược lại cái quy trình. Chúa thì dạy cho ta hãy đi đúng cái quy trình đi. Vì danh ta là thánh, ta muốn cuộc đời các ngươi như muối cái đã. Và khi các ngươi dám suy nghĩ về điều này, sống với điều này, thì các ngươi sẽ nhìn thấy hoàn cảnh cuộc đời các ngươi được thay đổi. Còn chúng ta cứ chạy theo và nói: nắm lấy áo của Chúa, nắm lấy tay của Chúa, rồi kêu này: Chúa ơi, hoàn cảnh con quá bế tắc, quá bế tắc, hãy thay đổi, hãy thay đổi. Quý vị thử đi, quý vị đọc Kinh Thánh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ. Quý vị thấy những lúc khó khăn các môn đồ có nói nhiều về hoàn cảnh không? Mà các đồ chỉ nói: cảm ơn Chúa, bởi Thánh Linh mà chúng tôi chịu khổ vì danh Ngài. Cảm ơn Chúa, Ngài đã binh vực và can thiệp kẻ tôi tớ Ngài. Họ vui mừng nhảy nhót ở chỗ có sự bắt bớ. Họ ngợi khen Chúa trong chốn ngục tù như Phao-lô. Điều đó nó làm chúng ta phải suy hiểu rằng Chúa nói là: nếu ngươi sẵn sàng thay đổi cuộc đời của mình theo ý tưởng của ta, thì hoàn cảnh của ngươi chắc chắn sẽ thay đổi. Vì ta là Đức Chúa Trời đang ở trên trời. Cái từ ngữ trên trời muốn nói rằng ta đang cai trị trên cả hoàng vũ này. Và đó là điều mà Chúa muốn dạy cho chúng ta. Rồi điều thứ ba, đó là nước cha được đến. Đây là một lời cầu nguyện bày tỏ mong muốn sự cai trị của Chúa, lẽ thật của Ngài, sự công chính và yêu thương của Ngài được thực hiện trên đất này. Nếu chúng ta căn cứ vào câu hỏi của người Pharisee và câu trả lời của Chúa Giêsu Christ, chúng ta có thể hình dung như sau. Người Pharisee đến hỏi Chúa Giêsu rằng: "Nước Đức Chúa Trời chừng nào đến?" Thì Ngài đáp rằng: "Nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng, và người ta sẽ không nói ở đây hay là ở đâu. Vì này nước ở Đức Chúa Trời ở trong các ngươi." Người Pharisee thì mong muốn Chúa mang đến một vương quốc hữu hình, mang tính chính trị, có sức mạnh để đánh đổ sự cai trị của đế quốc La Mã và giải phóng dân sự. Nhưng Chúa Giêsu lại nói nước của Ngài mang tính thuộc linh, không có địa điểm vật lý trên đất. Nó hiện diện trong tâm linh con người, và sự cai trị là Chúa sẽ đến hiện diện trong mỗi đời sống Cơ Đốc. Mỗi Cơ Đốc nhân sẽ trải nghiệm điều này qua sự thăm viếng của Đức Thánh Linh trong lòng. Chúng ta có muốn Chúa cai trị trên đời sống không? Điều này nó phải được thể hiện những gì chúng ta đang tìm kiếm. Điều ở trên trời hay là điều dưới đất? Điều thuộc linh hay là điều thuộc thể? Chúng ta đều phải rõ Chúa muốn hiện diện ở trong cuộc đời. Cái chữ nước cha được đến, nước ở đâu? Chúa đang muốn nói bên trong lòng: "Ngươi có sẵn sàng để ta bước vào cuộc đời của ngươi để cai trị vương quốc trong lòng của ngươi hay không? Ngươi có sẵn sàng để cho ta hành động trong đời sống của ngươi hay không?" Đó mới là điều quan trọng trong sự cầu nguyện. Chúng ta nhớ trong bài cầu nguyện nó chỉ có 2 cái vế lớn, 4 vế đầu liên quan tới Đức Chúa Trời, 3 vế sau, nào là đủ ăn, nào là sự tha thứ, nào là tránh sự cám dỗ và điều ác. 3 phạm trù này mới liên quan đến con người, còn 4 phạm trù đầu thì mới liên quan về Đức Chúa Trời. Nếu bạn không hiểu 4 điều đầu thì 3 điều sau coi như vô ích. 3 điều sau chẳng ý nghĩa gì hết á. Mà con người của chúng ta bước vào sự cầu nguyện thì tìm kiếm 3 điều sau: nào là Chúa ơi cho đủ ăn, đủ giàu, đủ thứ đủ hết, à, đạo đủ đủ mà. À rồi á, mà nếu mà con có làm tổn thương ai thì xin Chúa cho họ tha thứ con. Còn mà người ta làm tổn thương con thì từ từ con suy nghĩ, rồi tránh khỏi điều ác, luôn luôn cầu nguyện cho chính mình. Bạn muốn được 3 điều sau thì bạn phải hiểu rõ 4 điều trước. Cha trên trời, danh cha được thánh, nước cha được đến. Và điểm cuối cùng của phần đó là gì? Ý cha được nên ở đất như trời. Đây là mong muốn ý tưởng của Đức Chúa Trời được hình thành và thể hiện trong đời sống Cơ Đốc. Ý cha. Có một câu hỏi được đặt: tại sao phải sống theo ý Chúa mà không sống theo ý cá nhân của mình? Sống theo ý mình thích không? Thật. Thích vô cùng. Thích rạng rỡ. Thích sầu muộn luôn. Đôi khi nếu chúng ta thành thật mà nói: "Tôi thích sống theo ý tôi." Nhưng mà quý vị hãy thử tưởng tượng nếu quý vị sống trong một cái gia đình, và mọi người quý vị nghe đó nè: "Tôi thích sống theo ý tôi, không có theo cái chuẩn mực để giữ cái cộng đồng này cho nó ổn thỏa. Tôi thích sống theo ý tôi, tôi thích sống theo ý tôi." Nhưng mà Chúa nói cái thế giới này nó không thể nào như vậy được. Ta muốn các ngươi sống theo ý ta. Vì sao? Vì Đức Chúa Trời biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta. Thành thật mà nói, vì Chúa là đấng biết cái điều gì là tốt nhất cho chúng ta. Vì Chúa là đấng toàn tri và toàn năng, Ngài hiểu rõ mọi điều vượt xa sự hiểu biết giới hạn của con người. Trong khi đó, ý muốn cá nhân của chúng ta thường bị ảnh hưởng bởi cảm xúc nhất thời, kinh nghiệm thì hạn chế mà tầm nhìn thì ngắn ngủi. Đôi khi chúng ta, nó giống như chúng ta mượn hình ảnh của cuộc đời của Lót đi. Lót nhìn thấy Sodom và Gomorrah, Lót thích lắm, thích lắm. Thế là Lót có được không? Đúng, Lót được sự thịnh vượng, Lót được sự giàu có, Lót được sự tôn trọng tại Sodom và Gomorrah. Nhưng cuối cùng là gì? Mất hết, có đem được gì đâu. Những cái gì mà chạy ra khỏi thành Sodom có đem được không? Không. Đem được đặng, đem được những đứa con, nhưng đó là những đứa con đã quá ảnh hưởng tại Sodom và Gomorrah, sẵn sàng phục vụ cha mình để ăn nằm với cha của mình. Chúng ta thấy cái tai hại không? Đôi khi con người của mình nói cái chỗ đó làm mới ra tiền, cái chỗ đó nó làm ra nhiều tiền, cái chỗ đó mình làm nhanh giàu lắm, cái chỗ đó. Nhưng rồi bạn không có biết Đức Chúa Trời là thấy là đúng, chỗ đó có thể làm ra nhiều, nhưng mà đó là con đường không có đúng. Chỗ đó nó có thể tạo ra nhiều tiền thoải mái, mà chỗ đó nó không có chuẩn. Mình đâu có thấy đâu. Bởi vì cái tầm nhìn của mình ngắn hạn, cái kinh nghiệm của mình đâu có phong phú. Rồi mình chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Cho đến chừng sau đó thì mình mới thấy, đúng rồi, sống theo ý Chúa thì nó vẫn tốt hơn. Rồi sống theo ý Chúa thì nó mang lại mục đích và ý nghĩa. Đức Chúa Trời đã tạo ra mỗi người với một kế hoạch cụ thể. Khi sống theo ý Ngài, chúng ta mới hòa mình vào kế hoạch đó và tìm thấy ý nghĩa thực sự trong cuộc sống. Và điều này nó đem đến cho chúng ta một cái đời sống thỏa lòng và kinh nghiệm Chúa một cách sâu sắc. Nó khác với cái cảm giác trống rỗng hay thất vọng mà đôi khi chúng ta có thể gặp phải khi chỉ chạy theo cái ham muốn cá nhân cuộc đời của mình. Đôi khi chúng ta chạy theo cái đôi lúc giống như tôi nói, giống như mình chạy theo một cái bóng hình vậy đó. Đến lúc mình đụng vô rồi, cái mình mới vỡ ra. À, chà, hả? Giống như những cái câu chuyện xưa của ở dưới quê đó, hả? Nhiều ông bá hộ ông nói với con gái, mày đừng có mê mấy cái lương nó ít tắm lắm, đâu có tính. Nhưng mà mê cái chuyện thật dưới quê mà, chừng gặp rồi cái bắt đầu mới thấy sao mà dơ quá vậy, sao vậy? Cái chuyện xưa mà, chuyện xưa mấy cái câu chuyện vui đó mà. À, chứ không phải là cái chuyện bây giờ. Tại vì ngày xưa là đi hát từ làng này qua làng kia đó, đôi khi quý vị biết đâu có phải đơn giản đâu. Có khi bận một cái bộ đồ, một đồ hát nó nhiều ngày như vậy, và hát từ làng này tới hoàng làng kia mà. Cho nên đôi khi nó bốc mùi. Nhưng mà nhiều khi thì đứng từ đằng xa thì thấy hát hấp dẫn ha. Nhưng mà thân tượng, nhưng mà nhà mấy ông nói, nhưng mà không phải như mình tưởng đâu, không phải như con tưởng đâu. À, là do cái bối cảnh xưa của năm 70-80 năm về trước á, là do cái bối cảnh. Đôi khi chúng ta chạy theo những cái ham muốn cá nhân của mình, rồi cuối cùng chúng ta cảm thấy thất vọng. Cho nên sống theo ý Chúa thì nó mới bền đổ. Sống theo ý Ngài nó thể hiện lòng yêu thương và sự vâng phục. Chúng ta nói rằng chúng ta có yêu Chúa không? Hãy vâng phục Ngài. Vâng phục Ngài. Sống theo ý Ngài nó mang lại sự bình an và niềm vui thật sự. Có thể nói sống theo ý Đức Chúa Trời nó giúp chúng ta tránh sai lầm, tìm thấy những ý nghĩa trong cuộc sống, thể hiện được tình yêu và sự vâng phục Ngài. Đồng thời nó nhận được cái sự bình an thật sự. Đây có thể là những lợi ích vượt trội so với chạy theo ý muốn cá nhân của chúng ta, vốn thường bị giới hạn và không mang lại một hạnh phúc lâu dài. Vì vậy, chọn sống theo ý Đức Chúa Trời là một quyết định khôn ngoan và ý nghĩa. Và đó là điều mà Chúa muốn dạy cho chúng ta qua lời cầu nguyện. Buổi sáng hôm nay chúng ta chỉ học cái phần nói về liên quan tới Đức Chúa Trời. Lần sau chúng ta sẽ nói về cái phần liên quan đến con người. Cho đến chừng nào bạn phải hiểu rõ 4 phần này thì bạn mới thấy ích lợi của 3 phần sau. Còn nếu chưa hiểu rõ 4 phần này, chúng ta cứ mòn mỏi chạy và tìm kiếm 3 phần sau mà không biết lúc nào sẽ gặp được. Cho nên lời dạy dỗ của Chúa Giêsu nó có nền tảng cho đời sống cầu nguyện của chúng ta. Amen. Bây giờ xin mời Thánh cùng đứng lên trong thì giờ này.